si, mạn, nghi, ác kiến tạo thành, chẳng do người khác tạo ra, mà do chính mình tạo ra. Bên ngoài là ngũ dục lục trần, tiền tài, sắc đẹp, tiếng tâm, ăn uống, ngủ nghỉ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả đều phải xả hết. Đức Phật dạy chúng ta xả dựa trên đạo lý gì? Đức Phật đã giảng đạo lý này rất rõ ràng, rành rẽ. Trong suốt 49 năm giảng dạy, chẳng khi nào, chẳng nơi nào Ngài không nói, đặc biệt là trong Kinh Bát Nhã. Đức Phật dạy chúng ta, vạn pháp vô sở hữu, tam tâm bất khả đắc. Tức là vạn pháp chẳng có cái sở hữu, tam tâm chẳng thể được. Câu này đã nói toạc chân tướng sự thật ra rồi. Hết thảy hiện tượng bên ngoài ngũ dục lục trần đều vô sở hữu. Trong kinh dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Bạn làm sao có thể có được? Bạn mong muốn có được thì sai rồi. Một niệm này vừa khởi lên thì lục đạo liền hiện ra. Bạn bèn rơi vào lục đạo luân hồi, chẳng biết hết thảy pháp huyễn có. Chẳng phải thật có, đó là giả. Tam tâm chẳng thể được. Tâm quá khứ chẳng thể được. Tâm hiện tại chẳng thể được. Tâm vị lai chẳng thể được. Cái tâm có thể được thì không tồn tại. Những pháp có thể được đều chẳng tồn tại. Đức Phật dạy bạn cách sống một cuộc sống bình thường, đó chính là vạn duyên buông xuống, thân tâm thế giới đều chẳng thể được. Đây là cảnh giới Phật. Đây chính là đời sống của một người bình thường, cảnh giới của người bình thường. Bên trong bạn có một tâm niệm có được. Bên ngoài bạn nghĩ rằng có hết thảy những thứ có được, vậy thì bạn đã hoàn toàn mê mất rồi. Lúc hành bố thí có thể làm vừa lòng người nhận. Ý này rất sâu. Bạn làm thế nào mới làm vừa lòng người khác? Làm việc bố thí làm cho người ta giác ngộ, đó mới là làm vừa lòng người khác. Chẳng phải họ muốn tiền tài, họ được tiền tài thì sẽ thỏa mãn. Đó là thỏa mãn lòng tham sân si, hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Do đó có thể biết hết thảy hiện tượng được hình thành như thế nào đều do duyên sanh. Duyên cũng chẳng phải thật. Duyên là gì? Sát na sanh diệt, cho nên sanh sanh chẳng trụ, đó là duyên. Ngày nay chúng ta có được thân này là duyên. Những người mình gặp, hết thảy sự vật trong đời này đều là duyên. Nhất định phải biết hết thảy duyên đều sanh sanh chẳng trụ, sát na sanh diệt. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên chúng ta sẽ làm giống như Phật Bồ Tát, chỉ kết thiện duyên với người trong thế gian, tuyệt chẳng kết ác duyên. Hết thảy ác duyên phải hóa giải hết. Quán gia nên cởi mở chứ đừng nên kết. Làm sao hóa giải? Khi gặp quán gia đối đầu đến giày vò mình phải vui vẻ tiếp nhận, chẳng có mảy may oán hận. Hơn nữa còn phải sinh lòng quan hỷ. Tại sao vậy? Vì họ tạo cơ hội cho mình giảm bớt nghiệp chướng, tạo cơ hội cho mình trả dứt món nợ này. Tại sao họ giày vò mình? Họ gây phiền phức cho mình. Tại sao họ không gây phiền phức cho người khác? Nghĩ tới đó, mình liền nhận biết nhân duyên này. Chắc là đời quá khứ mình đã gây khó khăn cho họ, đời này họ mới gây khó khăn cho mình. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Chỉ có người hiểu biết, người giác ngộ, quan hỷ tiếp nhận. Trả dứt nợ rồi thì khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ. Cho dù sát hại thì người giác ngộ cũng quan hỷ tiếp nhận. Giống như trong kinh Đức Phật kể chuyện vua Ca Lợi bị lóc thịt. Chuyện này xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Đức Phật kể rất rõ ràng. Có một vị Bồ Tát tu hành trong núi, chẳng gây chướng ngại cho ai. Khi vua Ca Lợi đi săn, vua đi ngang chỗ Bồ Tát tu hành. Bồ Tát đang tĩnh tọa, nhà vua dẫn theo rất nhiều người, trong đó có không ít cung nữ. Họ nhìn thấy Bồ Tát trang nghiêm, thanh tịnh, từ bi, nên quan hỷ đến thỉnh giáo Bồ Tát. Rất nhiều người vây quanh Bồ Tát. Nhà vua nhìn thấy bèn không vui, còn nổi giận và ra lệnh lăng trì Bồ Tát. Lăng trì nghĩa là dùng dao xẻ từng miếng thịt xuống. Bồ Tát chẳng có mảy may oán hận, Ngài thành tựu được nhẫn nhục ba la mật rốt ráo. Hơn nữa, Bồ Tát còn phát nguyện, tương lai khi thành Phật thì Ngài sẽ độ ông vua này trước nhất. Phật nói lúc đó, vị Bồ Tát bị Du Ca Lợi lóc thịt chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Ca Lợi là ai? Chính là tôn giả Kiều Trần Như. Lần sau, khi hai người gặp lại, thì quan hệ giữa hai người rất tốt, quán kết đã được cởi mở. Người thế gian gặp chút xíu chuyện gì không vừa ý thì ấm ức trong lòng, đó là chuyện phiền phức. Đời đời kiếp kiếp, quan quan tương báo chẳng bao giờ dứt, vô cùng đáng thương. Tại sao lại làm những chuyện khờ dại này? Nhẫn nhục, tiền nhân bố thí, những gì cho Du Ca Lợi? Bố thí từ bi, nhẫn nhục, bố thí thiền định, trí huệ, đó mới là làm vừa lòng người. Làm vậy nên được tướng Bạch Hào. Câu thứ hai, Đại Bạch Hào tướng quang. Dịch nghĩa, tướng hào quang màu trắng lớn. Ý nghĩa của chữ đại còn thù thắng hơn phía trước. 16 cặp trong 32 câu này. Câu sau, trong mỗi cặp đều thêm chữ đại, ý nghĩa đều giống nhau. Ý nghĩa của chữ đại là càng vượt trội hơn. Thứ ba, Thụy Hào tướng quang. Dịch nghĩa, tướng hào quang tốt lành. Thụy là tường thụy, tức cát tường, tốt lành. Thời xưa dùng ngọc để làm vật tiêu biểu cho sự cát tường, tốt lành. Ngọc là một loại đá quý nên người ta thường đeo ngọc, bất kể là người nam hay nữ, và cũng dùng ngọc để làm tính vật. Ngày nay gọi tính vật là bằng cứ, chứng cứ. Ở đây tiêu biểu lục đạo thừa sức quay thần của Địa Tạng Bồ Tát, và cũng là Địa Tạng Bồ Tát lấy đó làm bằng cứ cho chúng sanh trong lục đạo. Noi theo lý luận và phương pháp của Địa Tạng Bồ Tát để tu hành thì sẽ siêu việt tam đồ, siêu việt lục đạo. Đây là chứng cứ cát tường, tốt lành, nên gọi là Thụy Hào tướng quang. Đại Thụy Hào tướng quang. Dịch nghĩa, tướng hào quang tốt lành lớn. Không cần phải nói nữa, đây là tướng thù thắng nhất trong các Thụy Hào tướng quang, nên thêm chữ đại. Thứ năm, Ngọc Hào tướng quang. Dịch nghĩa, tướng hào quang ngọc. Tiêu biểu cho chúng sanh trong lục đạo, người xưa vô cùng coi trọng ngọc, bởi lẽ tánh chất của ngọc ôn hòa, nhuận trạch, gọi là đức ôn nhuận. Ngọc được mài dũa có thể làm ra rất nhiều dụng cụ. Phàm phu trong lục đạo tánh tình hấp tấp nên thời xưa quân tử đeo ngọc. Ngọc là vật trân quý, khi bạn đeo trên người lúc nào cũng phải giữ gìn nó, nên bạn không thể vọng động lao đao. Dụng ý của sự đeo ngọc là vậy. Trên tay bạn đeo chiếc vòng ngọc, nếu bạn nổi giận lấy tay đập bàn thì vòng ngọc liền bể nát. Dụng ý là như vậy. Dạy bạn ôn hòa, nhu mì như ngọc, tránh hấp tấp, nóng nảy. Ngọc có ý nghĩa như vậy. Ngọc hào tướng quang tiêu biểu cho phàm phu trong lục đạo buông xả sự nóng nảy trong căn nhà lửa. Nhà lửa chính là lục đạo. Xả bỏ tập khí không tốt trong lục đạo, tăng trưởng tánh đức. Đức năng trong tự tánh không gọi là tập khí. Tại sao? Vốn đã đầy đủ, nó chẳng hình thành từ sự huân tập. Phàm phu gọi là tập khí. Tập khí là do huân tập mà thành, chẳng phải bổn tánh. Đó gọi là tập tánh. Khổng Lão Phu Tử có câu: tánh tương cận, tập tương diễn. Tức là về bổn tánh thì giống nhau, nhưng do được giáo dục, tập luyện, huấn luyện, tu tập mà trở thành khác nhau. Tánh là chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh của mọi người đều giống nhau, Phật Pháp nói càng thấu triệt hơn. Nhưng tập tánh của mỗi người chẳng giống nhau, không những xa lìa bổn tánh của chính bạn, tập tánh của bạn cũng hoàn toàn khác với tập tánh của hết thảy đại chúng. Dù cho ý chí của các bạn hợp nhau, nhưng thời gian hợp nhau cũng sẽ không lâu dài. Ngạn ngữ thường nói, hoa chẳng tươi hết 100 ngày. Đây là thí dụ, hoa có tốt tới đâu cũng không thể duy trì suốt 3 tháng được. Dùng thí dụ thiển cận này để nói rõ sự giao tiếp giữa người với nhau. Lúc quan hệ tốt đẹp cũng giống như lúc hoa nở vậy. Quan hệ giữa người với nhau chẳng kéo dài tới ngàn ngày. Ngàn ngày là 3 năm. Ở lâu rồi thì thói quen tốt xấu gì cũng đều lộ ra. Lúc mới gặp thì không biết tập khí của bạn, rất cung kính bạn, vậy thì còn khá. Ở chung lâu rồi, thói quen tật xấu gì cũng lộ ra, tâm cung kính gì cũng mất hết. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Làm sao mới có thể giữ được tốt đẹp lâu dài? Phải kiến tánh. Khi tánh đức tỏ lộ thì sẽ có thể giữ được tốt đẹp lâu dài. Nó chẳng phải là tập khí mà là bổn tánh. Đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian, kiến giải lời nói của họ thực sự có học vấn. Họ dạy chúng ta giao tiếp giữa người và người với nhau phải dùng thái độ như thế nào? Phải lợt lạc. Ngạn ngữ có câu, sự giao thiệp giữa quân tử với nhau lạc như nước. Lợt lạc thì mới có thể giữ được lâu dài. Thân cận quá mức thì tương lai nhất định sẽ xa cách, hời hợt. Đó là đạo lý tự nhiên, chúng ta phải biết. Do đó sự tiêu biểu của Ngọc Hào Tướng Quang dạy chúng ta buông bỏ tập khí, dung bồi thiên tánh. Thiên tánh chính là tánh đức. Xa lìa lục đạo, khế nhập vào cảnh giới thánh hiền. Câu thứ 7, Tử Hào Tướng Quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu tía. Màu tía ở đây tiêu biểu tạp loại chúng sanh được lợi ích. Phạm vi của tạp loại vô cùng rộng lớn. Như phía trước có nói, tập khí của hết thảy chúng sanh chẳng giống nhau, nhiễm ô không giống nhau, tạo nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau. Chỉ cần nhìn thấy hào quang của Phật liền được lợi ích. Lợi ích lớn nhỏ, dài mỏng cũng tùy theo chúng sanh mà sai khác. Kinh điển nói về nhân duyên khác nhau rất nhiều, chúng ta phải lắng lòng tìm hiểu. Câu thứ 9, Thanh Hào Tướng Quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu xanh. Màu xanh này tiêu biểu cho địa ngục. Tại sao dùng màu xanh để tiêu biểu địa ngục? Trong phần chú thích cũng có nói, màu này tiêu biểu địa ngục hắc nghiệp. Chúng sanh trong địa ngục này tạo tội cực nặng. Tội gì cực nặng? Tội đoạn dứt pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh nặng nhất. Khi bạn giết một người, trong Phật Pháp nói, nếu người đó tội nghiệp không nặng lắm thì trong vòng 49 ngày liền đầu thai trở lại. Trong lục đạo xả thân thọ thân là một hiện tượng rất bình thường. Do đó tội giết sanh mạng của một người không nặng lắm, tội đoạn huệ mạng của người mới nặng. Nói một cách dễ hiểu một chút, gây chướng ngại cho người cầu đạo, chướng ngại người ta học Phật, phá hoại cơ duyên học Phật của đại chúng, thì tội đó chính là đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Tội này mới nặng. Nặng ở chỗ nào? Chư vị nhất định phải biết rõ ràng. Sanh mạng mất đi thì có lại rất nhanh. Có thể khi xả tấm thân này được, thân khác càng tốt hơn thân này, trang nghiêm hơn thân này. Kẻ hại người tạo tội nghiệp, kẻ bị hại chẳng tạo tội nghiệp. Kẻ giết người có tội, kẻ bị giết chẳng có tội gì cả. Do đó kẻ bị hại, bị giết khi chuyển thế, phước báo còn lớn hơn phước đời trước. Những chuyện này rất nhiều, nhưng hơn phân nữa, kẻ giết người khi chết đi sẽ đọa ác đạo, quả báo sẽ không tốt hơn đời này. Do đó thân người, thân trong lục đạo, sanh mạng rất dễ được, nhưng cơ hội học Phật thì khó lắm, chẳng dễ gì gặp được. Kệ Khai Kinh có câu, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đó là sự thật. Kẻ ấy gặp được cơ hội hiếm hoi này, nhưng bạn lại phá hoại cơ hội đó, bạn gây chướng ngại cho họ. Bạn nghĩ coi, tội này nặng hay không? Nếu kẻ ấy nghe Pháp, thực sự hiểu rõ ràng, rành rẽ, sốt sắng tu học, thì có thể trong đời này vãng sanh bất thoái thành Phật, bạn cắt đứt cơ hội của người ấy trong đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thành Phật, thành Tổ. Tội đó nặng không? Giả sử chúng ta thực sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật này, chuyện xấu gì đều có thể làm, nhưng nhất định sẽ không gây chướng ngại cho người tu đạo, đặc biệt là người niệm Phật. Vì tu học các pháp môn khác trong đời này rất khó vượt thoát luân hồi, nhưng phước báo nhân thiên thì rất dễ đạt được. Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ trong đời này, bạn có thể vĩnh viễn vượt thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Cơ hội gặp được pháp môn này khó khăn vô cùng. Bạn làm mất cơ hội này của người ta thì tội nghiệp ấy sẽ rất nặng. Khi đọa địa ngục, chúng sanh ở địa ngục nhìn thấy hào quang của Phật, nói cho chư vị biết, chúng sanh ở địa ngục nhìn thấy hào quang đó màu xanh. Mỗi loài chúng sanh nhìn thấy hào quang Phật sẽ thấy màu sắc khác nhau. Cũng vậy, mỗi loài chúng sanh nhìn thấy tướng Phật cũng sẽ khác nhau. Năm 1982, Pháp Sư Thánh Nhất ở Hương Cảng đi triều bái núi Phổ Đà. Nhóm họ rất ít, hình như gồm 3-4 người. Khi đến động Phạn Âm, họ ở cửa động lễ lại cầu mong được thấy Quán Âm Bồ Tát. Họ gồm có 3 người. Đúng rồi, Pháp Sư Thánh Nhất nói với tôi, đại khái thầy lại chừng nửa giờ thì thấy Quán Âm Bồ Tát hiện ra. 3 người đều nhìn thấy nên vô cùng quan hỷ. Sau khi ra về, 3 người trò chuyện trao đổi lẫn nhau coi mỗi người nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát ra sao. Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát thân màu hoàng kim, đội mão tỳ lô, tướng ấy giống như tượng Địa Tạng vậy. Địa Tạng Bồ Tát đội mão tỳ lô, thân màu hoàng kim, có hào quang màu vàng. 3 người đều là người xuất gia. Một người thì nhìn thấy thân tướng như bạch y đại sĩ, còn người kia thì nhìn thấy tướng một vị tỳ kheo, tức là tướng người xuất gia. 3 người cùng lại một lúc đều nhìn thấy cùng lúc, thấy tướng Bồ Tát Quán Âm hiện ra đều khác nhau. Từ chuyện này bạn sẽ hiểu Đức Phật phóng hào quang làm gì, có nhiều màu sắc khác nhau. Cùng một hào quang ấy, mỗi loài chúng sanh nhìn thấy đều khác nhau. Phật hiện tướng cũng chỉ là một tướng, nhưng mỗi loài chúng sanh nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Đức Phật nói ra cũng chỉ là một âm thanh, mỗi loài chúng sanh sẽ nghe thành âm thanh khác nhau. Đạo lý này trong kinh Đức Phật cũng đã giảng rất rõ ràng. Cảnh tùy tâm chuyển, Đức Phật thị hiện một cảnh giới. Mỗi chúng sanh có tâm niệm khác nhau, mỗi người chuyển đổi thành cảnh giới tự thọ dụng của riêng mình. Nhưng bất luận là nhìn thấy hình tướng như thế nào, màu sắc gì, chẳng có ai không được lợi ích, mọi người đều có lợi ích. Câu thứ 10, bích hào tướng quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu xanh biếc. Bích là màu xanh đậm, xanh biếc. Màu xanh thường thì lợt, còn xanh biếc thì đậm, chúng ta gọi là màu lục bích. Trong phần chú thích có nói, tiêu biểu hạng lợi căn trong địa ngục, như điều đạt ở trong ngục mà cảm thấy vui thích, như đang ở trong cõi trời tam thiền. Điều đạt là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa tạo tội nghiệp rất nhiều, tội nặng vô cùng nên đáp đọa địa ngục. Nhưng chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát thị hiện, Ngài chẳng phải là phàm phu, cũng là chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian. Giống như đóng kịch, Ngài đóng vai kẻ ác. Ngài đóng vai này rất giống thật, tạo nhân ác nên cũng cảm lấy quả báo ác, phải đọa địa ngục. Ngài đọa địa ngục thật. Trong địa ngục có thọ tội hay không? Chẳng có, vui như tam thiền. Trong các cõi tứ thiền thiên thì vui sướng nhất là cõi tam thiền. Đây là cách dạy chúng sanh từ mặt trái, thị hiện cho người thế gian thấy, dạy họ không thể làm việc ác. Làm ác thì nhất định sẽ chịu quả báo khổ. Vua A Xà Thế vô ngục, Vua A Xà Thế cũng là Bồ Tát thị hiện. Lúc lâm chung, ngài sám hối kịp lúc, nên lúc tướng địa ngục hiện ra, vua chẳng bị đọa. Ông Trương Thiện Hòa đời Đường ở Trung Quốc là một thí dụ điển hình, mọi người đều biết. Lúc lâm chung, ông ta cũng thấy cảnh giới địa ngục hiện lên. Ở đây chú giải nói, tạm vào liền ra. Tạm vào chẳng phải là thật vào. Tướng địa ngục hiện lên họ nhìn thấy. Vừa nhìn thấy, liền lập tức sám hối. Tăng thượng duyên của Trương Thiện Hòa rất tốt. Ngay lúc đó, gặp được một vị pháp sư đi ngang. Ngài tiếng ông ta la hét kêu cứu. Vị pháp sư này bước vào coi và hỏi duyên cớ. Ông Trương làm nghề giết trâu. Ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đòi mạng ông. Vị pháp sư này liền thắp một cây nhang đưa cho ông, dạy ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm được vài câu A-di-đà Phật, ông nói những người đầu trâu đều biến mất. A-di-đà Phật đã tới tiếp dẫn ông giảng sanh cực lạc thế giới. Do đó sức mạnh của sự sám hối không thể nghĩ bàn. Đây là nói những chúng sanh có căn tánh lanh lợi, tuy đã tạo tội địa ngục, nhưng biết sám hối, biết quay về, đã quay về nhanh chóng. Câu thứ 13. Hồng hào tướng quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu đỏ. Màu đỏ tiêu biểu cõi súc sanh. Chúng ta biết có nhiều chúng sanh trong cõi súc sanh cũng biết tu hành. Người xưa có viết một cuốn sách chuyên kể những chuyện súc sanh tu hành và được quả báo thiện. Lúc trước, Hoằng Hóa Xã của Đại sư Ấn Quang đã in chẳng ít. Cuốn đó tựa là Vật Do Như Thử. Có lẽ các bạn đồng tu đã coi qua cuốn sách này. Trong đó ghi toàn là những chuyện súc sanh niệm Phật. Pháp sư Đàm Hư lúc trước ở Hương Cảng giảng khai thị trong Phật Thất có kể một câu chuyện. Một con gà trống ở chùa Đầu Đà, Ôn Châu. Ngài kể chuyện này, đây là một chuyện thật. Có người đem một con gà trống thả trong chùa. Linh tánh của con gà này rất nhạy bén. Mỗi ngày đều theo đại chúng tụng hai khóa sáng tối. Tụng niệm xong, nó cũng đi ra theo mọi người. Một ngày nọ, tụng xong, nó không theo mọi người ra ngoài. Mọi người ra hết, nó còn nhiễu Phật trong chánh điện. Thầy Hương Đăng nói với nó, kêu nó đi ra. Con gà này cũng chẳng nghe theo, đứng trong chánh điện, ngước đầu nhìn tượng Phật, kêu lên 3 tiếng rồi chết, đứng mà giảng sanh. Lúc đó lão pháp sư Đế Nhàn là phương trượng chùa Đầu Đà. Đây là một chuyện súc sanh giảng sanh. Súc sanh nhìn thấy hào quang Phật màu hồng. Câu kế: lục hào tướng quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu lục. Màu lục trong chú giải ghi tiêu biểu chung cho địa ngục, ngạ quỷ cùng nhập pháp lưu. Màu lục tiêu biểu cho tam ác đạo. Chúng sanh trong tam ác đạo nhìn thấy Phật quang có màu lục. Khi chúng sanh trong ác đạo nhìn thấy hào quang Phật đều có thể thoát ly ác đạo. Chúng ta biết rõ những súc sanh này đều là người tu hành đời quá khứ. Lúc lâm chung khởi lên một niệm sai lầm, bèn đọa vào cõi súc sanh. Súc sanh ngu si. Những người này không thể khởi chánh niệm lúc lâm chung nên đọa vào ác đạo. Sau khi đọa vào ác đạo, nhưng rốt cuộc thiện căn cũng còn sâu đậm. Họ không phải không biết hiện giờ mang thân súc sanh, nhưng vẫn không quên niệm Phật. Do đó, vẫn còn duyên phận này, vẫn có thể tiếp cận đạo tràng, vẫn có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe tới âm thanh của Phật. Súc sanh nhìn thấy hào quang của Phật có màu lục. Kế tiếp là câu thứ 17. Kim hào tướng quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang màu vàng y. Rất nhiều người trong chúng ta thấy hào quang Phật có màu vàng kim. Người có căn tánh này không những lanh lợi mà còn rất sâu đậm. Trong kinh Phật gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên chín mùi. Chú giải ghi tiêu biểu ngạ quỷ. Chư vị phải ghi nhớ, ngạ quỷ không nhất định là chỉ cõi ngạ quỷ, có thể coi là nghiệp nhân ngạ quỷ. Nghiệp nhân của ngạ quỷ là tham lam. tùy chôn vùi lâu trong ác thú, nhưng Phật tánh không mất. Chúng ta có thể khẳng định hết thảy chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có Phật tánh. Đây là điều mà Đức Phật thường nói trong kinh. Hết thảy chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay đều đã từng học Phật, đều đã từng nghe Pháp, đều đã từng thân cận chư Phật Như Lai. Chỉ là không nghe lời dạy, vẫn tùy thuận tập khí của mình, vẫn tạo nghiệp lục đạo luân hồi như cũ. Chẳng may đọa vào tam đồ. Những chủng tử đã quân tập trong vô lượng kiếp đến nay rất nhiều, thiện căn vẫn tương đối sâu dài. Tùy đọa ác đạo, gặp được duyên Phật, thiện căn sẽ hiện ra. Đặc biệt là pháp môn niệm Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng sanh cõi quỷ và súc sanh giảng sanh cũng sẽ thấy hào quang màu vàng, cũng sẽ thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nghiệp chướng tam ác đạo của chúng sanh trong những cõi này nặng nề, rất khó giác ngộ. Nhưng một khi giác ngộ thì chẳng thua gì cõi người. Đức Phật A Di Đà độ chúng sanh là độ chính pháp giới chúng sanh. Trong kinh chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, cho nên nói trong tam ác đạo, nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy hào quang của A Di Đà Phật chiếu soi cũng sẽ là màu vàng. Kế tiếp là câu thứ 19. Khánh dân hào tướng quang. Dịch nghĩa: tướng hào quang mây lành. Khánh dân, người Trung Quốc cũng gọi là cảnh dân. Chú giải nói: đó tiêu biểu cho điềm lành, lìa khỏi ngũ trụ phiền não, tỏ lộ ngũ phần pháp thân. Khánh dân cũng là mây màu, giống như cầu vồng buổi sáng và buổi chiều vậy, đó gọi là khánh dân. Nó có rất nhiều màu, tiêu biểu xa lìa ngũ trụ phiền não. Ngũ trụ phiền não là gì? Đây là danh từ Phật học mà cũng là thường thức phổ thông. Trên thực tế chính là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Thông thường chúng ta chia phiền não thành ba loại. Nói ngũ trụ cũng là ba thứ này mở rộng ra. Kiến tư phiền não hay gọi là kiến phiền não là một trụ. Kiến hoặc trong Phật Pháp gọi là kiến nhất thiết xứ trụ địa. Nó sanh ra từ phân biệt chứ chẳng phải có sẵn. Kiến là một trụ. Trong tư hoặc có ba trụ, có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đây là tư hoặc. Cả ba đều gọi chung là ái trụ địa. Phiền não này có sẵn khi sanh ra, là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay. Tư hoặc là gì? Là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đây là tập khí tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp tới nay, gọi là phiền não có sẵn khi sanh ra, hợp lại thành tứ trụ. Kiến là một trụ. Tư có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bốn trụ này cộng lại là phiền não chướng. Thông thường chúng ta cũng gọi là kiến tư phiền não. Sau đó là trần sa vô minh. Trần sa cộng với vô minh thành một trụ, gọi là vô minh trụ địa. Cộng lại là ngũ trụ. Vô minh trụ địa là cội gốc, thuộc về sở tri chướng. Bốn trụ đầu là phiền não chướng. Trụ thứ năm, trần sa và vô minh hợp lại gọi là sở tri chướng, cũng gọi là ngũ trụ vô minh hay ngũ trụ phiền não. Do đó có thể biết, nếu phá hết ngũ trụ thì đạt đến quả địa Như Lai. A-la-hán chỉ phá bốn trụ nên siêu việt dục giới, sắc giới và vô sắc giới, còn trần sa và vô minh chưa phá. Vô minh trụ địa chưa phá, do đó họ không thể thoát tam giới. Khi phá trần sa, trần sa thí dụ cho nhiều, vô minh chính là căn bản. Phá một phẩm căn bản vô minh thì siêu việt thập pháp giới, bắt đầu phá sở tri chướng. Ở đây dùng khánh dân hào tướng quang để tiêu biểu pháp, lìa ngũ trụ phiền não, hiển lộ ngũ phần pháp thân. Cảnh giới này trong kinh Hoa Nghiêm gọi là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. họ nhập vào cảnh giới này. Thứ 21. Thiên luân hào quang. Dịch nghĩa: tia sáng ngàn vòng tròn. Ý nghĩa này chẳng giống đoạn trước. Hào quang nói trong đoạn trước chẳng có tướng hình bánh xe, trong chú giải gọi là tán quang, tức hào quang phân tán. Hào quang hình bánh xe viên mãn hơn tán quang, nó tiêu biểu pháp viên mãn, lợi ích cho chúng sanh căn tánh viên đốn. Trong căn tánh của những chúng sanh học Phật, căn tánh quý nhất, hiếm nhất là căn tánh viên đốn. Chúng ta có phải thuộc loại căn tánh này không? Không phải. Nếu là căn tánh viên đốn thì tu học sẽ chẳng khó khăn như vậy. Vừa tiếp xúc đến liền khai ngộ, đúng như câu nghe một ngộ ngàn. Ngộ nhập vào cảnh giới của Phật rất dễ dàng. Trong hết thảy căn tánh, những người có căn tánh viên đốn rất ít. Căn tánh này chính là hạng người thượng thượng thừa, như Đàn Kinh đã nói đến. Càng hiếm hơn là căn tánh đại thừa. Chúng ta nghe xong, trong tâm liền vô cùng ngưỡng mộ. Có phương pháp gì dung bồi cho chúng ta trở thành căn tánh viên đốn? Có chứ, không phải là không có. Vấn đề là bạn chịu tiếp nhận hay không, bạn có chịu y giáo phụng hành hay không. Phương pháp đó là gì? Huân tập. Tất cả căn tánh của chúng sanh đều có được từ sự huân tập. Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Phật pháp do nhân duyên sanh. Làm thế nào huân tập? Phải thường đọc tụng kinh điển đại thừa viên đốn. Bạn thường đọc tụng, dần dần không hay không biết bạn trở thành căn tánh viên đốn. Khi đọc tụng bạn phải hiểu rõ, sau khi hiểu rồi thì phải y giáo tu hành, hoàn toàn thực hiện những đạo lý, phương pháp, cảnh giới được nói trong kinh điển vào đời sống, thì dần dần bạn sẽ trở thành căn tánh viên đốn mà bạn cũng không biết. Đó cũng như việc nói ở trên, thuyết viên pháp, bị viên căn, nhập viên môn, hoạch viên ích. Tức là thuyết pháp viên đốn, đầy đủ căn tánh viên đốn, vào cửa viên đốn, gặt hái được lợi ích viên đốn. Nhà Phật từng nói, người viên đốn thuyết pháp, chẳng pháp nào không viên đốn. Thuyết pháp như vậy, nghe pháp cũng như vậy. Người viên đốn nghe pháp, chẳng pháp nào không viên đốn. Pháp người viên đốn tu, chẳng pháp nào không viên đốn. Quan trọng là phải biết cách học. Bạn biết học mới được. Nếu bạn không biết học thì để ngay trước mắt bạn cũng chẳng học được. Pháp gì là pháp viên đốn? Nói cho chư vị biết, pháp nào cũng viên đốn. Không hết thảy những pháp mà Đức Phật đã nói là pháp viên đốn, hết thảy những pháp thế gian cũng viên đốn. Một viên đốn thì hết thảy đều viên đốn. Nếu bạn nói bộ kinh này là viên giáo đại thừa, bộ kinh kia là biệt giáo thì sai rồi, bạn chưa viên đốn. Làm sao mới viên đốn? Lìa hết thảy phân biệt chấp trước thì sẽ viên đốn. Viên là chân, và cũng chính là chân tướng sự thật, chân thật chi tế mà tôi thường nói. Trong hiển giáo, mật giáo gọi là đại viên mãn. Đem pháp viên mãn rồi khởi phân biệt thì pháp đó trở thành không viên. Đây là việc chúng ta tạo ra. Tuyệt đối không phải pháp có thiền, có viên. Bạn nói pháp có cạn, có sâu thì đó là sai lầm. Nói pháp có cao, có thấp thì bạn hoàn toàn sai lầm. Pháp là bình đẳng. Pháp tuyệt đối không có thiên, không có viên. Tuyệt đối không có cao và thấp. Tuyệt đối không có cạn và sâu. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Một là tất cả. Tất cả là một. Sở chứng của sơ trụ Bồ Tát thì cạn, sở chứng của đẳng giác Bồ Tát thì sâu. Cạn sâu chẳng hai. Trong sở chứng của sơ trụ Bồ Tát có pháp của bậc đẳng giác, trong pháp tu của đẳng giác Bồ Tát có pháp của bậc sơ trụ. Như vậy mới gọi là viên. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này, nhất định phải thực sự áp dụng vào trong đời sống thực sự luyện tập. Luyện cái gì? Lìa hết thảy vọng tưởng chấp trước. Thiên luân hào quang có tướng hình bánh xe. Trong phần chú thích có nói: bánh xe có ngàn căm tiêu biểu, nhất niệm thiên như trong lục đạo, cho đến hiển rõ viên chuyển vô ngại. Vô ngại là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Di luân châu táp tức là trọn khắp không xen hở, tức là tận hư không trọn khắp pháp giới, là một thể hoàn chỉnh. Vậy mới là đại viên mãn, mới là hào quang luân tướng. Phần sau nói về tướng thù thắng sai khác trong luân tướng. Thứ 23. Bảo luân hào quang, dịch nghĩa tia sáng vòng tròn báo. Bảo luân có cùng ý nghĩa như thiên luân, trong đó thêm một chữ bảo. Câu này quan trọng ở chữ bảo. Trong sự tiêu biểu pháp, chữ bảo tiêu biểu kẻ có căn tánh viên mãn đầy đủ trong ngũ đạo, do đó mới biết căn tánh viên đốn là của quý. Tại sao nói đó là của báu? Khi họ tiếp xúc đến Phật pháp, trong đời này tuyệt đối thành tựu. Phần đông khi đại chúng tiếp xúc đến Phật pháp chưa chắc có thể thành tựu trong một đời. Nguyên nhân là vì sao? Vì căn tánh chẳng giống nhau, duyên phận chẳng giống nhau. Tự mình đầy đủ căn tánh viên đốn, khi gặp duyên phận tốt sẽ nhất định thành tựu. Duyên chỗ này là Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện: duyên này thù thắng vô cùng, nếu có thể tu học noi theo lý luận phương pháp cảnh giới của kinh này thì sẽ có thể thành Phật thành Tổ, không những siêu việt lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Đây chính là người có đại căn